Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Dương Duyên và Hoàng Tú xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, 76 năm trước, ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới doanh nhân, động viên họ tham gia cứu quốc, góp phần kiến thiết đất nước vừa giành lại từ tay thực dân. Xác lập lại vị thế của giới doanh nhân cũng như những đóng góp to lớn vào quá trình đi lên của đất nước, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2021, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, tiếp tục có những khởi sắc thành công mới trong sản xuất kinh doanh để tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình thúc đẩy sự phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước.
Đến với chương trình thời sự tối nay, mời quý vị nghe những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội nông dân tỉnh. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp Thái Nguyên cùng chung tay xây dựng một Thái Nguyên xanh, an toàn với nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nông nghiệp, nông dân phải là những thành tố quan trọng góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội của địa phương là yêu cầu mà đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đặt ra trong buổi làm việc với Hội nông dân tỉnh diễn ra vào ngày 13 tháng 10. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Nhấn mạnh mặc dù định hướng phát triển trở thành tỉnh công nghiệp, thế nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn là ưu tiên được tỉnh Thái Nguyên quan tâm phát triển. Bởi theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh không chỉ đảm bảo vấn đề an ninh lương thực mà còn ổn định và nâng cao đời sống cho nông dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Trong nhiều định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, ngành nông nghiệp, hội nông dân phải có giải pháp cụ thể, chiến lược để đẩy mạnh sản xuất liên kết chuỗi. Có như vậy, cung cầu mới được đảm bảo, sản phẩm của người nông dân mới tìm được đầu ra một cách bền vững. Thứ hai, hội nông dân phải là đầu mối để đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp. Trong nhiều định hướng theo nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nông dân cần lựa chọn những mục tiêu cụ thể, trong đó chú trọng thương mại điện tử, làm sao để ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp của Thái Nguyên được đưa lên sàn giao dịch, có mã QR để truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Thứ ba, hội nông dân phối hợp với các ngành để tìm giải pháp căn cơ bảo vệ và phát triển thương hiệu nông sản của địa phương, nhất là sản phẩm trà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề như xây dựng bộ tiêu chí, danh mục sản phẩm trà có sự bảo hộ của ngành chức năng và chính quyền, bảo vệ uy tín và niềm tin của người tiêu dùng. Và thứ tư, ngành nông nghiệp cần tiếp tục quan tâm tới bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp xanh, đạo đức người sản xuất, những yếu tố đảm bảo cho sự bền vững của nông nghiệp. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Hải đã chủ trì thảo luận giữa ngành nông nghiệp, hội nông dân và các ngành chức năng để tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Trong chương trình làm việc tại hội nông dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Đây là những sản phẩm gắn với thế mạnh địa phương, có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Năm nay là năm thứ tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình bình chọn tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Đây là hoạt động cần thiết giúp quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất nông nghiệp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Tại chương trình, 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 cũng đã được vinh danh.
Ngày 12 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đã tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu tập thể tương Úc Kỳ đậm đà vị quê hương và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho Hội nông dân huyện. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị. Sản phẩm tương nếp Úc Kỳ được Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ngày 22 tháng 4 năm 2021. Nhãn hiệu được bảo hộ tập thể nằm trong danh mục hàng hóa hai nhóm là nhóm 30 gồm nước tương, tương đậu nành truyền thống, nhóm 35 gồm mua bán nước tương, tương đậu nành truyền thống, kèm theo quyết định và danh sách hơn 90 hộ dân ở các xóm trong xã Âu Kỳ được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể nói trên. Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể giúp tạo cơ sở pháp lý về bảo hộ độc quyền của sản phẩm, qua đó tiếp thêm động lực cho việc phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, giữ gìn phát huy được danh tiếng và uy tín chất lượng thương hiệu của tương nếp Úc Kỳ của huyện Phú Bình. Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, ngày 13 tháng 10, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Qua kiểm tra tại các điểm tiêm chủng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hoa Việt Nam, Khu công nghiệp Sông Công 2 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Khu công nghiệp Yên Bình, công tác tiêm vaccine được thực hiện dưới sự điều phối của đội ngũ y bác sĩ đã được tập huấn các kỹ năng tiêm phòng vaccine COVID-19. Các công nhân, người lao động trong công ty được kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế và được bố trí theo từng khu vực để đảm bảo giãn cách. Khu vực tiêm được bố trí theo đúng quy tắc một chiều, đúng quy định an toàn tiêm chủng, bao gồm khu vực chờ trước tiêm chủng, tiếp đón, đo huyết áp, khám sàng lọc ban đầu cho đối tượng tiêm, tiêm chủng, khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp với ngành y tế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho điểm tiêm chủng. Đồng chí cũng yêu cầu mặc dù đã được tiêm phòng, song người lao động không được chủ quan lơ là mà cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho bản thân, doanh nghiệp. Tỉnh cũng luôn quan tâm và ưu tiên phân bổ nguồn vaccine cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Bởi việc triển khai tiêm chủng không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu kép mà còn góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Dự kiến trong tuần này, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành việc tiêm gần 72.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ số công nhân người lao động. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn hiệu quả, các doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tỉnh trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc triển khai tiêm đảm bảo kế hoạch đề ra. Thưa quý khán giả, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 là cuộc chiến của toàn xã hội, một cuộc chiến lâu dài, đầy cam go và quyết liệt. Bởi thế, sức mạnh đoàn kết và nguồn lực xã hội là những điều không thể thiếu. Gần 2 năm qua, với sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, cuộc chiến chống đại dịch của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mời quý vị hãy cùng nhìn lại những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh thời gian qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19 qua bài viết của phóng viên Vũ Trung.
Ngay từ những ngày đầu chống dịch, khi cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đang bộn bề lo toan với bao khó khăn phải đối mặt, đặc biệt là khó khăn về tài chính và trang thiết bị phòng chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên đã đồng lòng, hăng hái và tích cực vào cuộc ngay khi tỉnh phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Bước đầu, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã quyên góp được hơn 8 tỷ đồng để mua các cái máy thở và các cái dụng cụ y tế để phục vụ kịp thời cho cái công cuộc là chống dịch tại Thái Nguyên. Đây là cái kết quả bước đầu và sau đây thì chúng tôi cũng hy vọng là nó sẽ lan tỏa ra và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư của Thái Nguyên cùng phối hợp hưởng ứng làm sao chung tay để ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi được cái dịch này để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và của nhân dân.
Trong gần 2 năm qua, với nhiều hình thức khác nhau, các doanh nghiệp của tỉnh đã tích cực đóng góp cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Dù còn nhiều khó khăn phải đối mặt khi chịu tác động trực tiếp bởi dịch bệnh, song Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc đã nỗ lực tìm giải pháp vừa duy trì hoạt động của đơn vị, vừa đồng hành cùng tỉnh trong cuộc chiến lâu dài với dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc cho biết về sự góp sức cùng tỉnh phòng chống dịch bệnh.
Công ty được 2 khách sạn được Ủy ban tỉnh lựa chọn là cái địa điểm cách ly cho chuyên gia nước ngoài với lại công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về nước để cách ly tại khu khách sạn Hồ Núi Cốc và Đa Gia và khách sạn Thái Dương. Thì qua đó thì nó cũng duy trì được, góp phần duy trì được hoạt động và cũng chung tay cùng với lại cả nước chống dịch.
Đối với các doanh nghiệp Phú Bình, tại nhiều thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh nghiệp chịu tác động mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Song vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn luôn tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Phú Bình cho biết.
Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã chung tay vận động các doanh nghiệp để hỗ trợ, thí dụ như là ủng hộ các chốt cách ly cũng như là ủng hộ về cái tiền để mua vaccine. Ngoài ra thì hàng ngày các doanh nghiệp cũng tự mình là âm thầm là cũng như là đồng hành cùng với mặt trận để ủng hộ các chốt để mong sao là để cho dịch bệnh chóng là được khống chế.
Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đánh giá về những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.
Cộng đồng doanh nghiệp đã luôn chủ động trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương để có những cái đóng góp vào cái việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cái vùng xanh an toàn để sản xuất. Đến thời điểm hiện nay, tổng cái giá trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đóng góp vào cái quỹ vaccine, quỹ phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh là gần 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì còn nhiều những cái động viên tinh kịp thời cho các cái cán bộ đầu tuyến cũng như là thân nhân của người nhà đầu tuyến. Và đấy là những hình ảnh rất là tốt đẹp của cộng đồng doanh nghiệp.
Qua gần 2 năm đồng hành cùng tỉnh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, sự đóng góp về vật chất và tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên đã góp phần quan trọng tạo nên một Thái Nguyên xanh, một Thái Nguyên an toàn với nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự. Khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng 40 tập thể cá nhân trong thực hiện công tác dân vận. Thành phố Sông Công nỗ lực giải phóng mặt bằng.
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 12 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn xã Phúc Xuân và phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá, về cơ bản, các địa phương đều đã tích cực thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông cấp xã. Với công tác cải cách hành chính, các địa phương cơ bản đã thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, chủ động thực hiện chuyển đổi số thông qua tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức. Trong chương trình làm việc, các địa phương cũng chia sẻ những khó khăn trong triển khai thực tế. Đoàn công tác sẽ tổng hợp các kiến nghị đề xuất để kịp thời có những tham mưu, báo cáo trình thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, sớm có những giải pháp tháo gỡ kịp thời để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông tại cơ sở tiếp tục đạt hiệu quả cao.
Sáng nay, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Dân tộc Thành phố giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, các cơ quan đơn vị đều tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, điển hình như phong trào thi đua dân vận khéo trong lực lượng vũ trang. Công an thành phố đã xây dựng triển khai 69 mô hình dân vận khéo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố huy động các lực lượng đóng góp tiền của ngày công xây dựng nông thôn mới, sửa chữa làm mới gần 110 km đường bê tông liên thôn, nạo vét sửa chữa trên 220 km kênh mương, hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cháy nổ. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng xóa nhà rột nát cho 207 hộ nghèo. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng giấy khen cho 18 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Dân tộc Thành phố cũng đã ký cam kết chương trình phối hợp trong công tác dân vận trên địa bàn giai đoạn từ 2021-2025.
Những thông tin thời tiết trong tỉnh sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ, trời lạnh. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ, trời lạnh. Còn ở phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ, trời lạnh. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, trời lạnh. Tin cơn bão số 8. Sáng nay, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Bắc Đông Bắc, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 280 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, khoảng 100 đến 120 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 đến 36 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 19 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, khoảng dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 nên từ chiều ngày 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trên một đợt, có nơi trên 100mm trên một đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Sông Công là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Để có được kết quả này, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thành phố đã triển khai các quy trình thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư một cách bài bản, bảo đảm các yếu tố pháp lý để hạn chế sai sót dẫn đến khiếu kiện. Phản ánh của cộng tác viên Huyền Trang.
Tính riêng 5 năm trở lại đây, thành phố Sông Công đã giải phóng mặt bằng 500 ha để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là trên 1.500 tỷ đồng. Diện tích này chủ yếu phục vụ xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới, đường giao thông. Để đảm bảo yếu tố pháp lý một cách chặt chẽ, tháng 3 năm 2019, thành phố Sông Công đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. Thành viên của tổ gồm đại diện Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, lãnh đạo Phòng Tư pháp được giao là tổ trưởng. Theo quy chế hoạt động, đối với những hồ sơ được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công thực hiện, các thủ tục thu hồi đất có vướng mắc hoặc chưa có sự đồng thuận của người dân bị thu hồi thì sẽ được chuyển cho tổ trưởng tổ công tác. Trên cơ sở xem xét, phân loại, tổ trưởng gửi hồ sơ tới các thành viên nghiên cứu cho ý kiến bằng văn bản một cách độc lập và chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định. Ông Tạ Việt Duyên, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Sông Công cho biết.
Tổ công tác cũng xác định đây là nhiệm vụ lớn, rất quan trọng. Là nhiệm vụ hiện nay của thành phố giao là trọng điểm là thực hiện bồi thường mặt bằng khu công nghiệp Sông Công 2. Thành viên các tổ công tác thì hiện nay chúng tôi đã chia làm 3 tổ, gồm cả tại thực địa, cả bám sát cơ sở và tổ kiểm soát hồ sơ tại phòng làm việc. Các thành viên cũng rất là tích cực, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, hoạt động và làm việc toàn bộ thời gian, cả ngày nghỉ và ngoài làm việc, làm sao để đẩy nhanh tiến độ.
Để giải quyết vướng mắc, tổ công tác giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành thẩm định, góp ý quy trình thực hiện. Đặc biệt là các thành viên thuộc khối nội chính đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan để xác minh làm rõ các nội dung gia đình yêu cầu về mặt pháp lý. Trên cơ sở hồ sơ thu hồi đất được xây dựng chặt chẽ và khoa học, cùng sự tuyên truyền vận động của chính quyền và các đoàn thể địa phương, các gia đình đã tự nguyện giao đất mà không cần sử dụng đến phương án cưỡng chế. Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết.
Thứ nhất là cái kinh nghiệm trong bồi thường ấy là cái công tác rà soát hồ sơ phải đảm bảo đúng loại đất, đúng chủ sử dụng. Hai nữa là xây dựng cái đơn giá bồi thường cụ thể về đất ở, cơ bản là đáp ứng được cái phù hợp với cái mặt bằng chung trên địa bàn đó. Cái phối hợp mà chặt chẽ với phường, xã, nơi có dự án ấy, để giải quyết các vướng mắc. Thế rồi phối hợp với chủ đầu tư rà soát tiến độ công việc. Có những dự án là phê duyệt xong mà không có kinh phí chi trả là gây bức xúc người dân lắm.
Ngoài giải pháp nêu trên, thành phố Sông Công cũng quan tâm tiếp nhận, phân loại, xác minh, làm rõ và giải quyết có tình, có lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng. đặc biệt là giải quyết các đơn thư kiến nghị của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nhằm kịp thời khắc phục những thiếu sót hoặc giải thích định hướng dư luận, loại bỏ những thông tin không chính xác. Các cấp ngành chức năng có thẩm quyền cũng thường xuyên điều tra, thu thập thông tin để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ, đặc biệt là giá bồi thường về công trình, tài sản gắn liền với đất cho sát thực tế. Đối với những hồ sơ đảm bảo căn cứ pháp lý, phương án bồi thường hỗ trợ đã tính đúng đủ, đảm bảo đúng chế độ, chính sách pháp luật và đã được giải thích, vận động, đối thoại công khai, nhưng người dân vẫn cố tình khiếu nại, không bàn giao mặt bằng, thì cơ quan chức năng kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất. Ông Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công khẳng định.
Trong thời gian tới, thành phố xác định tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ là khâu đột phá. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, vừa đảm bảo lợi ích của người dân, của nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
Có thể nói, sáng kiến thành lập tổ công tác giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất cùng với việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tính pháp lý trong giải phóng mặt bằng đã phát huy hiệu quả tích cực. Điều này góp phần đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và khẩn trương ổn định đời sống của các hộ bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 4950 về việc đồng ý để Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo, sửa chữa cầu Gia Bảy và trên tuyến đường Quang Trung. Nội dung cụ thể như sau. Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Gia Bảy, thời gian cấm từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2021. Đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đồng bộ theo quy định để phân luồng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo, sửa chữa cầu Gia Bảy. Cấm dừng xe và đỗ xe trên tuyến đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán, thời gian cấm sáng từ 6:30 đến 8:30, chiều từ 16:00 đến 19:00. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên theo thẩm quyền, đặc biệt là tăng cường xử lý vi phạm việc dừng xe và đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán, tuyến đường Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Việt Bắc.
Sáng nay tại Phú Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu sập, cháy rừng và đóng quân canh phòng 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương án phối hợp 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 6 tháng đầu năm nay, quy chế phối hợp giữa tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn về phòng chống thiên tai, đóng quân, canh phòng đã được thực hiện khá hiệu quả. Nổi bật là công tác nắm và giải quyết các vấn đề an ninh phức tạp trên địa bàn. Các đơn vị đã chủ động ứng phó có hiệu quả với những diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Đặc biệt là việc huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng cuối năm, quy chế phối hợp này sẽ tiếp tục được triển khai chặt chẽ hơn giữa các đơn vị bằng những nhiệm vụ cụ thể như phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác trực ban, trực chiến, trực phòng chống thiên tai, tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, triển khai có hiệu quả các cuộc diễn tập theo kế hoạch và tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng trong quá trình cải cách hành chính, thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 12 tháng 10, đoàn công tác số 2 đã có buổi làm việc về nội dung này tại huyện Đồng Hỷ. Theo báo cáo, 9 tháng của năm 2021, huyện Đồng Hỷ đã tiếp nhận trên 26.500 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn trên 26.000 hồ sơ. Tổng số thủ tục hành chính cung cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại huyện là 16 thủ tục, mức độ 4 là 182 thủ tục, phát sinh 10 hồ sơ trong 9 tháng đầu năm. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đề nghị huyện Đồng Hỷ làm rõ một số nội dung liên quan đến việc rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, các kiến nghị của nhân dân, hệ thống cung cấp dịch vụ công, Các ý kiến kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Trước thực trạng một số chương trình cho vay có xu hướng giảm hoặc khó giải ngân theo kế hoạch, tại hội nghị giao ban quý 3 năm 2021 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên với 4 tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác ngày 12 tháng 10, các đại biểu đã tập trung bàn nhiều đến các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế này. Theo đó, một số giải pháp chính được đưa ra trong thời gian tới là các hội đoàn thể quan tâm chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường rà soát, tổng hợp kịp thời các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn, bao gồm cả hộ có nhu cầu vay bổ sung, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chương trình cho vay đến người sử dụng lao động về nghị quyết số 68 NQ-CP, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được thuận lợi tiếp cận nguồn vay theo quy định mới nhất, thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, làm tốt việc phân tích, đánh giá từng khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng để có giải pháp xử lý.
Ngày 12 tháng 10, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Tháng 7 tri ân, tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Định Hóa. Mỗi suất trị giá 600.000 đồng tặng cho mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công, nạn nhân chất độc da cam. Đoàn cũng đến thăm trao quà hỗ trợ trực tiếp tại gia đình ông Nguyễn Văn Thay là nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa và em Nông Đình Đức, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an thị xã Phổ Yên vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cướp tài sản, gồm Nguyễn Công Hậu, sinh năm 2000, trú tại xã Sơn Phú, Ma Công Dương, sinh năm 2000, trú tại xã Bình Yên và Mai Thanh Hải, sinh năm 1985, trú tại xã Trung Hội, đều thuộc huyện Định Hóa. Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Hậu và Ma Công Dương khai nhận do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu nên từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 đã cùng nhau thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản, trong đó 4 vụ tại thị xã Phổ Yên, 7 vụ tại thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, thành phố Sông Công, 1 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Định Hóa. Trong khi đó, đối tượng Mai Thanh Hải cũng khai nhận vào ngày 23 tháng 9, bản thân đã thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản tại tổ dân phố Đại Thịnh, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên. Trên cơ sở các chứng cứ thông tin thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước do biên tập viên Thanh Hải cập nhật.
Thành phố Hà Nội trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào vài nơi, tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng vùng ven biển, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Bắc đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, Tổ chức sản xuất: Lệ Hằng, Lê Nhung. Biên tập: Dương Duyên. Phát thanh viên Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.